Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư của một linh mục về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ kể về ngôi trường công giáo đón tiếp giáo dục và hội nhập các học sinh bị hội chứng đau. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài Thánh Linh trong Hội Thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên Giáo hội Công giáo Maronite xa tránh thứ văn hóa tạm bợ và bề ngoài, tinh thần thế tục và sự tầm thường. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến hôm 16 tháng 2 vừa qua dành cho 55 người thuộc ban giám đốc và các linh mục sinh viên thuộc Học viện Công giáo Maronite ở Roma, nhân kỷ niệm 10 năm phê chuẩn quy chế của học viện này. Giáo hội Công giáo Maronite do Thánh Maron ở Liban thành lập hồi thế kỷ thứ 5 và hiện có khoảng 4 triệu tín hữu trên thế giới. Trong đó có 1.300.000 ở Liban là giáo hội Kitô lớn nhất tại nước này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong những năm ở đây, được sự huấn luyện về tu đức, học hành, đời sống cộng đoàn nâng đỡ, anh em được ơn điều chỉnh tâm hồn để tìm được đà tiến của các tiền nhân trong đức tin. Nhưng ngày nay, người ta có nguy cơ bị nền văn hóa tạm bợ và bề ngoài thu hút. Những năm ở học viện này là cơ hội để anh em tìm được những kháng tố, chống lại tinh thần, trần tục và tầm thường. Cần sự cố gắng nội tâm kiên nhẫn, cởi mở đối với sự đối chiếu, được việc học hành nâng đỡ, thực hiện sự phân định để nhận ra những cám dỗ và vạch trần sự giả dối, hầu sống sứ vụ trong tự do, không sống hai mặt và không giả bộ. Đứng trước nhiều tín hữu đang bị lạc hướng vì tình trạng bấp bênh tại Trung Đông, Đức Thánh Cha nhắc nhở các linh mục Maronite rằng, dân Chúa đang cần nhìn thấy nơi anh em như những mục tử an ủi họ, những mục tử có lời của Chúa Giêsu trên môi, đôi tay sẵn sàng lau khô nước mắt và an ủi những khuôn mặt đau khổ, những mục tử quên mình và không tìm tư lợi, những mục tử không bao giờ nản chí, mỗi ngày kính múc từ bánh thánh thể, sức mạnh dịu dàng của tình thương làm mãn nguyện. Những mục tử không sợ để cho dân ăn mình như bánh ngon lành được trao tặng cho các anh chị em.
Baghdad, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ công giáo Kande kêu gọi các tín hữu tránh cám dỗ tìm kiếm thành công trần tục và nỗ lực kiến tạo bầu không khí sống chung và đối thoại với cộng đoàn Hồi giáo tại Iraq. Trên đây là nội dung thư mục tử mùa chay của Đức Thượng Phụ Sacco, được phổ biến trên trang mạng của Tòa Thượng Phụ. Trong thư, Ngài nhắc đến tình trạng các tín hữu Kitô trong bối cảnh khó khăn của Trung Đông và nhấn mạnh xác tín, theo đó các tín hữu Kitô là thành phần với đầy đủ danh nghĩa của lịch sử và văn hóa Iraq. Đức Thượng Phụ Sacco cũng nhắc đến những yếu tố truyền thống trong hành trình thiêng liêng, chuẩn bị lễ phục sinh, và mời gọi các tín hữu thực hành chay tị hàng ngày trừ Chúa Nhật, tham dự thánh lễ, cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định của Iraq và toàn vùng Trung Đông, đọc và suy niệm kinh thánh mỗi ngày, thực hiện những công việc từ bi bác ái, không phê bình những khuyết điểm của người khác, tìm kiếm sự hiệp nhất các tín hữu Kitô với con tim rộng mở và xây dựng sự sống chung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, với tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Đức Thượng Phụ Công giáo Kande cũng trình bày những suy tư về việc Chúa Giêsu ăn chay trong hoang địa, và nhắn nhủ các tín hữu hãy hạn chế việc ăn uống, chấm dứt những quan hệ bất chính và mọi hành vi gian ác, làm việc với niềm tín thác hăng say và thanh tẩy ước muốn, tham vọng và thực hành khổ chế.
Roma, chính quyền Palestine thỉnh cầu tòa thánh tổ chức một hội nghị quốc tế về quy chế thành Jerusalem. Và trong hội nghị này, đại diện của tất cả các giáo hội Kitô và các cộng đồng tín hữu có thể cho thấy rõ các tín hữu Kitô không từ bỏ những quan tâm và lòng gắn bó đối với thành thánh nơi Chúa Giêsu Kitô đã chịu đóng đinh và sống lại. Lời thỉnh cầu trên đây được Ngoại trưởng Palestine, ông Riyad al-Malaki, bày tỏ với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Năm 15 tháng 2 vừa qua. Theo báo Il Messaggero, người sứ giả, xuất bản hôm 17 tháng 2 tại Roma, trong cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Palestine nói đến những hậu quả do quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển sứ quán Mỹ từ thành Tel Aviv về đây. Theo ông, việc làm đơn phương của Mỹ chôn vùi mọi cơ may giải quyết tích cực cuộc xung đột giữa người Israel và Palestine.
Geneva, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ cổ võ tham gia sáng kiến do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Nam Sudan và Congo vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 2 tới đây. Hội đồng Đại kết là tổ chức quy tụ 349 giáo hội Kitô không công giáo, được thành lập cách đây 70 năm, hiện nay với hơn 450 triệu tín hữu trên thế giới. Trong thư gửi các giáo hội thành viên, Mục sư Tổng Thư ký Olaf Fixetvai khuyến khích tham gia sáng kiến này. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo có 4.300.000 người phải di tản vì nội chiến và 13.100.000 người đang cần được cứu trợ trong năm nay. Tại Nam Sudan đang bị nội chiến từ 4 năm nay, làm cho 2 triệu người phải lánh nạn ra nước ngoài và 1.900.000 người phải tản cư nội địa. Thêm vào đó có 7 triệu người ở Nam Sudan đang cần được cứu trợ. Trong thư, Mục thư Tvai thuộc Giáo hội Tin lành Luternawi cũng nói rằng, các trẻ em, người trẻ và phụ nữ là những người bị tổn thương nhiều nhất. Hàng triệu phụ nữ và thiếu nữ có nguy cơ bị bạo hành tại những vùng có xung đột. Mục sư cũng nhìn nhận có nhiều công trình can đảm và hy vọng được thi hành hàng ngày để cứu trợ dân chúng.
Mặt khác, trong thư gửi Mục sư Tvai, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco hy vọng các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái, cùng với những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác và những người thiện chí, có thể tham gia sáng kiến theo hình thức mà họ thấy là thích hợp nhất. Đức Hồng Y Cốc nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện xin ơn hòa bình của mọi Kitô hữu trong ngày 23 tháng 2 tới đây sẽ là một dấu chỉ liên đới và gần gũi những người đang chịu đau khổ tại Congo và Nam Sudan, nhất là cho các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái đang sống tại các nước ấy, đồng thời cũng là một bước tiến cụ thể trong việc cùng nhau làm chứng về tin mừng hòa bình mà thế giới đang cần đến. Tại Nam Sudan, các vị lãnh đạo Anh giáo cũng tuyên bố nhiệt liệt ủng hộ sáng kiến hòa bình do Đức Giáo Hoàng Francisco đề ra, như thông cáo do Đức Tổng giám mục giáo chủ Anh giáo tại Nam Sudan Peter Munde Jakub và Đức giám mục giáo phận Jambio phổ biến trong những ngày qua.
Vatican hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 16 thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, trong đó có 9 người mới và 7 người từng là thành viên cũ được Ngài tái bổ nhiệm. Đức Thánh Cha cũng tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Son O'Malley dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, trong nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban này. Tổng cộng 16 thành viên đến từ 15 quốc gia, trong đó có 2 vị người Mỹ, không kể Đức Hồng Y O'Malley. Xét về phái tính có 8 người nam và 8 người nữ. Trong ủy ban cũng có những người đã từng bị lạm dụng tính dục, nhưng các nạn nhân sống sót này quyết định không tiết lộ công khai sự việc này và sẽ chỉ được tiết lộ trong nội bộ của ủy ban. Việc bổ nhiệm này mang lại cho ủy ban một viễn tượng hoàn vũ trong việc bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương. Thông cáo của ủy ban cho biết, Đức Thánh Cha bảo đảm sự tiếp tục công việc của ủy ban là giúp đỡ các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, trong nỗ lực bảo vệ các trẻ em, người trẻ và người lớn dễ bị tổn thương, tránh các vết thương lạm dụng. Cách thức tiếp cận của ủy ban mới vẫn là trước tiên tìm đếm các nạn nhân và những người sống sót sau khi bị lạm dụng, và điểm này tiếp tục ở trọng tâm các chính sách và chương trình giáo dục của ủy ban.
Ủy ban mới sẽ nhóm khóa họp đầu tiên vào tháng 4 tới đây và bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ riêng với nhiều người đã có kinh nghiệm về sự lạm dụng. Sau đó, các thành viên sẽ thảo luận về những đề nghị khác nhau để thăng tiến đối thoại liên tục với các nạn nhân trên toàn thế giới. Ngoài ra, từ nhiều tháng nay, có các cuộc tham vấn quốc tế để thành lập một nhóm tư vấn quốc tế của những người đã từng bị lạm dụng, gọi tắt là ISAP. Mặt khác, trong những ngày này, dư luận báo chí quốc tế đặc biệt chú ý đến các hoạt động của Đức Tổng giám mục Jacques Scicluna thuộc giáo phận thủ đô Malta, được Đức Thánh Cha cử đi điều tra về những vụ lạm dụng tính dục do Linh mục Caradima gây ra ở Chile và hậu quả tai hại đối với đời sống giáo hội tại nước này. Đức Tổng giám mục Scicluna đã gặp một nạn nhân đang sống ở Hoa Kỳ và ngày đến Chile để gặp các nạn nhân khác.
Ingolstadt, hôm qua 19 tháng 2, Hội đồng Giám mục Đức đã bắt đầu nhóm khóa họp mùa xuân tại thành phố Ingolstadt thuộc miền Bavaria, Nam Đức, với sự tham dự của 66 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn nước Đức. Trong 4 ngày họp cho đến thứ Năm 22 tháng 2 tới đây, các giám mục Đức bàn về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay và thông điệp xã hội của Đức Thánh Cha Francisco Laudato Si về việc bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung của nhân loại. Các giám mục cũng đề cập đến tương quan với giáo hội tại các nước Đông Âu như Ba Lan, Hungary, Slovak và Cộng hòa Tiệp. Ngoài ra có những trao đổi về tình hình hai giáo phận ở Đức. Đó là Tổng giáo phận Hamburg ở miền Bắc Đức phải đóng cửa nhiều trường công giáo vì thiếu tài chính, và giáo phận Eichstätt bị xì căng đan tài chính, ngân sách bị thâm thủng có thể lên tới 48.200.000 euro.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe lá thư của một linh mục về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Năm 15 tháng 2 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, đã trả lời những câu hỏi của giới báo chí và nói, tôi có thể khẳng định rằng Đức Giáo Hoàng Francisco lắng nghe các nạn nhân và tìm cách giúp chữa lành những vết thương trầm trọng do những vụ lạm dụng họ đã phải chịu. Những cuộc gặp gỡ như thế diễn ra trong sự kín đáo, trong niềm tôn trọng các nạn nhân và những đau khổ của họ. Sở dĩ ông Burke xác nhận như trên là vì nội dung cuộc nói chuyện riêng của ngài với các tu sĩ dòng tên ở Peru trong cuộc viếng thăm của ngài hồi trung tuần tháng Giêng năm nay sắp được xuất bản trên tập san Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, ở Italia. Một điểm được giới báo chí đặc biệt chú ý trong cuộc nói chuyện này là chính Đức Thánh Cha tiết lộ ngài vẫn thường gặp các nạn nhân những vụ lạm dụng tính dục do giáo sĩ hoặc là nhân viên của giáo hội gây ra. Tệ nạn đau thương này đã gây thiệt hại rất lớn cho giáo hội, từ Hoa Kỳ cho đến nhiều nước khác như Australia, Anh Quốc, Ireland, Đức Quốc, Pháp, Chile, v.v. Đức Thánh Cha Biển Đức cũng như Francisco đã nhiều lần nhân danh giáo hội xin lỗi các nạn nhân và đề ra chính sách tuyệt đối không dung thứ đối với những giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Nhưng người ta cũng phải nhận rằng rất nhiều khi các cơ quan truyền thông đời đã lợi dụng hiện tượng này để chống phá giáo hội và tạo cho dư luận cảm tưởng đa số các giáo sĩ là những người lạm dụng tính dục, và họ cố tình làm ngơ không biết đến sự kiện tệ nạn này nơi các giáo sĩ chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Nó cũng xảy ra trong các tôn giáo khác, và đại đa số những vụ lạm dụng như thế thường xảy ra trong môi trường gia đình, giáo dục, thể thao và các môi trường khác nữa, kể cả nơi các tổ chức thiện nguyện như vụ tổ chức Oxfam của Anh Quốc, Bác sĩ Không Biên Giới, đang được dư luận nói đến trong những ngày này.
Trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Chile từ ngày 15 đến 18 tháng 1 vừa qua, nhiều hãng thông tấn như AP của Mỹ và các cơ quan khác thu hút sự chú ý của dư luận về những vụ lạm dụng tính dục do Linh Mục Karadima gây ra và vụ Đức Cha Barros bị cáo là đã biết về những vụ lạm dụng này mà vẫn im lặng. Và họ cũng chỉ mũi dùi vào Đức Thánh Cha Francisco vì cho rằng Ngài không tin những lời tố cáo của các nạn nhân và đã bổ nhiệm Đức Cha Barros làm giám mục giáo phận Osorno. Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã cứu xét vụ này và không thấy bằng chứng hiển nhiên về tội trạng của Đức Cha Barros. Do vậy, Ngài cũng đã cử Đức Tổng giám mục Jacques Cluna của giáo phận La Valletta, thủ đô Panta, nguyên là trưởng tín, tương đương với ủy viên công tố tại Bộ Giáo lý Đức tin, xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên đi Mỹ và Chile để gặp các nạn nhân bị cha Karadima lạm dụng và tường trình cho Ngài mọi sự việc. Trong bối cảnh này, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị thư của một linh mục dòng Don Bosco gửi đến tờ New York Thời báo ở Mỹ, vì báo này rất thường xuyên và sốt sắng đưa tin về những vụ giáo sĩ công giáo lạm dụng tính dục. Nhưng báo này lại từ chối đăng lá thư của cha Martin Lasat. Sau đó, thư của cha đã được phổ biến trên mạng tên là Enfoque Positivo của Argentina ngày 26 tháng 6 năm 2017 và được rất nhiều người đọc. Cha Lasat viết:
Hỡi người anh em ký giả thân mến, tôi chỉ là một linh mục công giáo thường. Tôi cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vì ơn gọi của tôi, và từ hơn 20 năm nay, tôi sống tại Angola như một thừa sai. Tôi nhận thấy trong nhiều cơ quan truyền thông, nhất là trên nhật báo của quý vị, có sự gia tăng các bài báo về các linh mục lạm dụng tính dục trẻ em, luôn luôn với một viễn tượng dễ dàng và chắc chắn, tạo nên một ảnh hưởng về cảm xúc, nhắm dò xét trong cuộc sống của các linh mục những sai lầm trong quá khứ. Đã có những sai lầm trong quá khứ, nơi thành phố nào đó ở Hoa Kỳ trong thập niên 1970, trong giáo xứ nào đó ở Australia trong thập niên 1980, vân vân, và cho đến những vụ lạm dụng gần đây hơn. Tất cả những sai lầm ấy đều đáng lên án nghiêm khắc, đó là điều chắc chắn. Có một số trình bày của báo chí quân bình và suy xét thận trọng. Có những bài khác phóng đại, tạo nên thiên kiến, gieo rắc oán ghét. Chính tôi cũng cảm thấy rất đau buồn vì sự ác lớn lao mà một số linh mục đã gây ra. Những người lẽ ra phải là những dấu chỉ sinh động về tình yêu của Thiên Chúa. Họ đâm một nhát dao vào đời sống của quá nhiều người vô tội. Không có lời nào có thể biện minh cho những hành vi như thế. Và người ta cũng không thể nghi ngờ về sự nâng đỡ mà giáo hội dành cho những người yếu thế và kém may mắn nhất. Vì lý do đó, ưu tiên tuyệt đối của giáo hội vẫn luôn là chấp nhận và thăng tiến tất cả các biện pháp cần thiết để phòng ngừa và bảo vệ phẩm giá của các trẻ em. Tôi có ấn tượng mạnh về sự kiện người ta đọc được rất ít tin về hàng ngàn linh mục đang hy sinh cuộc sống, xả thân cho hàng triệu trẻ em và thiếu niên, giàu và nghèo, được ưu tiên may mắn, hoặc những trẻ không được như vậy ở bốn phương trời. Vì thế tôi nghĩ rằng, tờ New York Thời báo sẽ không quan tâm đến việc biết rằng, tôi đã phải chuyên chở hàng chục trẻ em bị đói giữa những cánh đồng bị gài mìn vì chiến tranh năm 2002, giữa hai thành phố ở Angola là Kangumbe và Luena. Vì chính phủ không làm được việc đó, và các tổ chức phi chính phủ không xin được các giấy phép cần thiết. Tôi đã phải chôn cất hàng chục trẻ em chết trong cuộc chạy trốn chiến tranh. Chúng tôi đã cứu sinh mạng của hàng ngàn người ở miền Mexico, Angola, nhờ trung tâm y tế duy nhất trên một diện tích rộng 90.000 cây số vuông, phân phát thực phẩm và hạt giống cho họ. chúng tôi đã có thể cung cấp nền giáo dục và trường học cho hơn 110.000 trẻ em trong vòng 10 năm qua.
Một sự kiện khác cũng ít được để ý đến là cùng với các linh mục khác, chúng tôi đã phải cứu giúp khoảng 15.000 người trong các trại du kích quân sau khi họ đầu hàng vì lương thực của chính phủ và Liên Hiệp Quốc không được đưa tới đây. Một ít chắc chắn cũng chẳng được quan tâm, đó là một linh mục 75 tuổi, cha Roberto, vẫn còn rong ruổi trên các đường phố ở thủ đô Luanda, săn sóc các trẻ em bụi đời, dẫn các em đến các trung tâm tiếp đón để các em được giải độc khỏi xăng mà các em uống trong việc làm nghề người phun lửa để kiếm được ít tiền từ các du khách. Dạy chữ cho hàng trăm tù nhân dường như cũng không phải là tin đáng để ý. Cũng vậy, dường như cũng là điều vô ích khi biết rằng các linh mục khác như cha Stefan đã tổ chức những quán trọ cho giới trẻ, họ chạy đến tá túc vì bị ngược đãi, bị đánh đập và thậm chí bị hãm hiếp. Càng ít được để ý hơn nữa, sự kiện cha Mai Ato tuy đã hơn 80 tuổi, vẫn viếng thăm nhà dân nghèo, từng nhà một để an ủi các bệnh nhân và những người tuyệt vọng. Và cũng không phải là một tin đáng nói, đó là khoảng 60.000 linh mục trên tổng số 400.000 linh mục và tu sĩ hiện diện trên thế giới đã bỏ quê hương và gia đình để phục vụ những anh chị em trong trại phong, các nhà thương, các trại tị nạn hoặc cô nhi viện. Các vị chăm sóc các trẻ em bị cáo là làm nghề phù thủy hoặc những trẻ mồ côi vì cha mẹ các em chết vì bệnh sida. Các linh mục ấy điều hành các trường học cho những người nghèo nhất, các trung tâm huấn nghệ, các trung tâm tiếp đón những người bị nhiễm HIV, SIDA. Không kể những linh mục đang hiến mạng sống mình, phục vụ trong các giáo xứ và các cứ điểm truyền giáo, để mang lại cho dân chúng những động lực để sống tốt đẹp, nhất là để yêu mến. Không phải là một tin đáng để ý, sự kiện người bạn của tôi là cha Marc Aurel để cứu các trẻ em trong chiến tranh ở Angola đã chuyên chở các em từ Kalulo đến Đông Đô và đã bị bắn khi từ giáo điểm truyền giáo trở về nhà. Hoặc tin tu huynh Phan Xoa bị chết cùng với 5 giáo lý viên trong một tai nạn xảy ra trong lúc họ đi giúp ở vùng quê hẻo lánh tại Angola. Hàng chục thừa sai tại Angola chết vì bệnh sốt rét ngã nước thông thường, vì thiếu các phương tiện y tế. Những thừa sai khác bị mìn nổ tung trong lúc viếng thăm các tín hữu. Tại Nghĩa Trang Kalulo có các mộ của những linh mục đầu tiên đến vùng này, không có vị nào quá 40 tuổi. Đi theo một linh mục bình thường trong công việc hàng ngày của vị ấy, trong những lúc khó khăn và vui mừng, trong khi xả thân, hiến mạng cho cộng đoàn mà cha phục vụ. Tin này không bán được. Sự thật là chúng tôi không muốn tạo nên thông tin, nhưng chỉ muốn mang tin mừng. Tin mừng này không ồn ào, đã bắt đầu được nói tới từ đêm phục sinh. Một cây ngã xuống gây nhiều tiếng động hơn là 1.000 cây tăng trưởng. Người ta gây ồn ào nhiều khi một linh mục bị tội hơn là 1.000 linh mục hiến thân phục vụ những người nghèo và những người túng thiếu. Ở đây tôi không chủ trương biện hộ cho giáo hội và các linh mục. Một linh mục không phải là một anh hùng và cũng chẳng phải là người bị bệnh thần kinh. Linh mục chỉ là một người bình thường với bản tính con người tìm cách theo Chúa Giê-xu và phục vụ Ngài nơi các anh chị em mình. Nơi các linh mục có sự lầm than, nghèo nàn và mong manh cũng như trong mỗi người, nhưng cũng có vẻ đẹp và sự cao cả như trong mỗi thụ tạo, nhấn mạnh thái quá như bị ám ảnh và với những sắc thái bất hại về một đề tài đau thương thì người ta sẽ đánh mất cái nhìn tổng quan về công trình, cố ý tạo ra sự chế nhạo gây tổn thương cho chức linh mục công giáo, và tôi cảm thấy bị thương tổn vì điều đó. Hỡi người bạn ký giả, tôi chỉ xin bạn tìm kiếm chân thiện mỹ. Như thế, bạn sẽ tăng trưởng trong sự cao thượng nghề nghiệp của bạn. Trong Chúa Kitô, ký tên Linh Mục Martin Lasak, dòng Đông Bosco.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin kể về ngôi trường công giáo đón tiếp giáo dục và hội nhập các học sinh bị hội chứng Down.
Thank you. Immaculata Lexicon Academy là một trường công giáo ở thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ, được ông Michael Michalak và vợ ông bà Penny thành lập. Đây là một ngôi trường đặc biệt vì khoảng 15% số học sinh trong trường là các học sinh có những nhu cầu đặc biệt. Bên cạnh triết lý giáo dục phù hợp với khả năng của mỗi học sinh, trường Immaculata nhắm giáo dục trái tim các học sinh. Elena, một trong các con của ông Michalak, cũng bị hội chứng đau. Ông bà không muốn đứa trẻ này bị tách khỏi anh chị em của mình, không được học cùng trường với nhau và đồng thời cũng không muốn quá chú trọng đến chất lượng giáo dục mà bỏ qua việc huấn luyện thiêng liêng. Ông bà Michalak đã nghĩ đến việc thành lập một trường công giáo cho các em bị hội chứng đau như con gái Elena của họ. Và thế là ngôi trường ra đời. Tại trường này, các học sinh mắc hội chứng đau học Latin và môn lý luận cùng với các bạn học của mình. Họ tổ chức theo cách cổ điển, không theo tuổi nhưng theo khả năng. Một học sinh lớp 2 có thể học môn toán lớp 3 và một học sinh lớp 2 bị hội chứng đau có thể xuống lớp 1 hay học tại lớp 2. Các em có thể lên lớp hay xuống lớp tùy môn học và không bị cảm thấy mình phải vào một lớp đặc biệt vì mình mắc hội chứng đau. Các em chỉ đi đến lớp mà các em cần học. Tuy trường có chương trình đặc biệt như thế, nhưng chương trình học của các em học sinh không bị thụt lùi. Trường giữ những tiêu chuẩn học hành cao trong khi vẫn hội nhập được cho các em học sinh có nhu cầu đặc biệt. Bà Penny và ông Michalak giải thích, một nền giáo dục cổ điển, tôi nghĩ là cách giáo dục tốt nhất cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt, bởi vì nó là nền giáo dục về mọi điều tốt đẹp và chân thật. Còn ông Michalak chia sẻ, khi bạn nhìn vào các học sinh mắc hội chứng đau được sắp xếp trong các lớp học cách cổ điển, nó thực sự là nhân bản. Bạn không thể học được lòng cảm thông trong một cuốn sách. Các học sinh tại trường Immaculata đang trở nên có khả năng hy sinh bản thân mình để giúp người khác nhờ sự dạy dỗ hướng dẫn liên tục trong các lớp học. Từ khi thành lập, con số học sinh của trường công giáo độc lập này đã tăng lên đến con số 160. Những trường công giáo trên khắp Hoa Kỳ bắt đầu xem trường Immaculata như một mẫu hình. Bà Penny tự hào chia sẻ, bất cứ ai thăm trường của chúng tôi, họ luôn nói, ô, Chúa ơi, nơi này vui quá. Tuy thế, ông bà Michalak tin rằng niềm vui của trường là do ơn Chúa Thánh Thần, và từ tinh thần thuộc về trường, mọi người cảm thấy mình thuộc về nơi đây và được yêu thương. Cầu nguyện cũng là bầu khí của trường. Tại đây các học sinh bắt đầu một ngày với việc cầu nguyện. Mỗi lớp bắt đầu với một lời nguyện và cũng kết thúc với việc cầu nguyện. Bà Penny chia sẻ tiếp, triết lý của chúng tôi là dạy mỗi em như chúng tôi đang dạy trẻ Giê-xu. Đó là cách chúng tôi hành xử với từng em và với mọi em. Tại cuộc tuần hành hàng năm vì sự sống ở Washington, các học sinh của trường Immaculata đã cầm một biểu ngữ có hàng chữ, phá thai không phải là cách chữa hội chứng đau. Các em liên kết với nhau trong sứ vụ như là trường ủng hộ sự sống và cùng cầu nguyện để chấm dứt việc phá thai, giết hại các trẻ em bị hội chứng đau trên toàn thế giới. Những người thành lập trường chia sẻ rằng họ ý thức về chứng tá duy nhất và vai trò của họ trong một thế giới mà nhiều trẻ em bị hội chứng đau bị phá bỏ. Ông Macon xem việc thành lập trường học như một trường Immaculata là lời đáp trả tự nhiên của công giáo. Vào một giai đoạn trong lịch sử khi các trẻ em mắc hội chứng đau bị nguy hiểm, ông nói, hãy nhìn những gì giáo hội công giáo đã làm trong suốt lịch sử. Chúng ta nhìn thấy các trẻ mồ côi, chúng ta xây các viện mồ côi, chúng ta nhìn thấy người bệnh, chúng ta xây bệnh viện. Chính trong thời điểm và nơi chốn đặc biệt này mà chúng ta nhìn thấy nhu cầu khởi đầu và xây một trường học, kết hợp cả gia đình. Bà Penny và ông nói thêm, khi chúng ta đang làm điều mà chúng ta cảm thấy được Chúa mời gọi làm, đó là ơn gọi, đó là sứ vụ, đó là tiếng gọi. Làm sao bạn có thể không tràn đầy niềm vui khi bạn biết rằng đó là ý Chúa?
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Thánh Linh trong Hội Thánh.
Thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang tìm hiểu tác động của Đức Thánh Linh trong lịch sử cứu độ. Dựa theo sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, chúng tôi xin phân biệt 3 giai đoạn. 1. Thời hứa hẹn. 2. Thời viên mãn. 3. Thời chất của Hội Thánh. Sau khi đã trình bày 2 giai đoạn đầu, hôm nay chúng ta bước sang giai đoạn thứ 3, Thánh Linh trong Hội Thánh. Công đồng Vatican II nói tới sự hiện diện của Thánh Linh trong Hội Thánh ở nhiều bản văn khác nhau. Thiết tưởng, đoạn văn xúc tích hơn cả là số 4 của Hiến chế về Hội Thánh. Nơi đó, công đồng kể ra 9 tác động của Thánh Linh dựa theo các bản văn của Thánh Phaolô và Thánh Gioan. 1. Thánh Linh được sai đến Hội Thánh trong ngày lễ ngũ tuần để khai mở sứ mạng của Hội Thánh. 2. Thánh Linh thánh hóa Hội Thánh. 3. Thánh Linh ban sức sống cho Hội Thánh. 4. Thánh Linh cư ngụ trong Hội Thánh và trong các tâm hồn như là trong đời thờ. 5. Thánh Linh hướng dẫn Hội Thánh tới chân lý trọn hảo. 6. Thánh Linh kết hợp Hội Thánh nhờ sự thông hiệp và các tác vụ. 7. Thánh Linh đổ xuống các hồng ân và đặc sủng hoa trái. 8. Thánh Linh canh tân Hội Thánh, làm cho Hội Thánh luôn trẻ trung. 9. Thánh Linh hướng dẫn Hội Thánh tới sự kết hiệp cánh chung với Đức Kitô. Chính tác động vừa rồi có thể gom thảo vào 3 lĩnh vực chính. Thứ nhất là sinh động và sức sống, làm trẻ trung, canh tân. Thứ hai, hiểu biết của các động từ dạy dỗ, làm chứng, dẫn dắt. Và tác động thứ ba, hiệp thông, gồm các động từ cư ngụ, kết hợp, điều khiển. Có nhiều cách thức khác nhau để mà trình bày vai trò của Thánh Linh ở trong Hội Thánh. Dù nói thế nào đi nữa, mối liên hệ giữa Thánh Linh với Hội Thánh đã được nêu bật ngay từ cổ thời, khi mà trong Kinh Tinh Kính, các chân lý liên quan tới Hội Thánh đều đặt trong phần thứ ba dành cho Thánh Linh. Các chân lý về Hội Thánh họp thành một mệnh đề duy nhất với chủ từ là Thánh Linh. Tôi tin kính Thánh Linh hiện diện ở trong Hội Thánh. Credo in Spiritum Sanctum qui est in Ecclesia. Dựa theo chú giải của Thánh Thomas Aquino, cha Yves Conga tán giải như sau về mẫu thức của Kinh Tinh Kính mà chúng ta đọc trong thánh lễ các ngày Chủ nhật. Tôi tin kính Thánh Linh. Ngài liên kết Hội Thánh nên một. Ngài thánh hóa Hội Thánh. Ngài duy trì Hội Thánh trung thành với đạo lý các tông đồ. Ngài giúp cho Hội Thánh được lan rộng tới muôn dân. Chính Ngài tha tội, mang lại cho chúng ta sự sống thần linh và thông ban sự sống bất tận khi cho thân xác chúng ta sống lại. Nói như thế có nghĩa là Hội Thánh hoàn toàn nằm trong tay của Thánh Linh. Thánh Linh ban sức sống cũng như giúp cho Hội Thánh biểu lộ được bản chất của mình. Trước tiên, chúng ta hãy ghi nhận vai trò của Thánh Linh vào lúc thành lập Hội Thánh, cũng như qua các đặc điểm của Hội Thánh. Kế đó, chúng ta sẽ bàn thêm vài khía cạnh đặc biệt, tự nhiên là các đoàn sủng, phụ vụ bí tích, thánh sủng và linh ân. Thánh Linh với việc thành lập Hội Thánh. Hội Thánh được thành lập từ khi nào? Thật khó mà nói được. Có người cho rằng Hội Thánh đã được thành lập ngay từ buổi tạo thiên lập địa, xét vì Hội Thánh bao gồm hết tất cả các người công chính. Có ý kiến khác nói rằng Hội Thánh được thành lập khi ngôi đời nhập thể, bởi vì hội thánh ra đời với sự xuất hiện của đầu nhiệm thể. Một ý kiến khác cho rằng, hội thánh được thành lập với việc Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ, bởi vì hội thánh là gì nếu không phải là đoàn người môn đệ của Đức Giêsu. Một ý kiến khác nữa cho rằng, hội thánh thực sự ra đời từ khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, khi mà máu và nước trào ra từ cạnh sườn bị đâm thủng, biểu tượng của ơn cứu độ được trao ban nhờ bí tích. Và sau cùng, có người cho rằng hội thánh ra đời vào ngày lễ ngũ tuần. Thực ra hội thánh không chỉ thành hình trong giây lát. Hiến chế về hội thánh của Công đồng Vatican II nói tới cả một kế hoạch của ba ngôi Thiên Chúa, được dự tính từ muôn thuở, được chuẩn bị trong cựu ước, được thành hình trong Đức Kitô và được tỏ lộ trong ngày ngũ tuần. Đạo lý này được lặp lại trong sách tới Hội Thánh Công giáo ở các số 758 cho tới 768. Dù sao ta có thể nói được là hội thánh được Đức Kitô thiết lập, do đó mà hội thánh là của Đức Kitô. Thánh Linh Đức Kitô sai đến không phải để mặc khải chân lý mới và thành lập một hội thánh mới, nhưng Thánh Linh giúp cho các tông đồ nhớ lại và hiểu thấu đáo lời của Đức Kitô hơn. Biến cố ngũ tuần không chỉ diễn ra trong giây lát, nó chỉ là khởi điểm của một chiến trình kéo dài mãi mãi. Các nhà chủ giải kinh thánh vạch ra cho thấy rằng Thánh Linh hiện xuống nhiều lần trong thời các thánh tông đồ. Tay sách Tông đồ Công vụ kể lại, thí dụ ở chương 4 câu 31, sau khi cộng đoàn tiên hữu cầu nguyện trong cơn bách hại, chương 8 câu 17 cho dân Samari, chương 10 câu 44 cho dân ngoại. Biến cố ngũ tuần ở tại Jerusalem chỉ là ngày ra mắt của hội thánh trước thế giới, ngày công bố giao ước mới và chính dịp lễ và người Do Thái kỷ niệm việc công bố giao ước Sinai. Tuy Chúa Thánh Thần không thiết lập hội thánh, nhưng mà nếu không có Ngài thì hội thánh không thể thành thành được. Thực vậy, ta đừng quan niệm hội thánh chỉ là một đoàn thể chỉ cần thành lập một lần với một bản tuyên ngôn hay một văn bản là đủ. Không phải như vậy. Hội thánh là một thực thể thần linh sống động, cần phải có một sức động liên tục thổi vào nếu không muốn biến thành thây ma. Chính Thánh Linh là hơi thở nuôi sống hội thánh. Ngài rút hơi lại thì hội thánh sẽ tiêu tan. Thánh Linh thở cho hội thánh nhớ lại lời của Đức Kitô một cách đặc biệt qua ơn linh hứng sách thánh. Thánh Linh tiếp tục thở vào hội thánh để các tín hữu có thể lắng nghe lời của Đức Kitô mỗi khi họ đọc sách thánh. Thánh Linh tiếp tục thở trên các bí tích để qua đó các tín hữu có thể tiếp xúc với Đức Kitô tự đạn và phục sinh. Thánh Linh tiếp tục thở trên hội thánh qua các hồng ân khác nhau, quen gọi là đặc sủng và tác vụ, giúp cho hội thánh sinh động. Đấy Hội Thánh Công giáo số 737 tới 741. Hội thánh thì được ví như là một thân thể mà Đức Kitô là đầu, còn Thánh Linh được coi như là linh hồn vì là sức sống. Dĩ nhiên, mỗi tỷ dụ chỉ làm sáng tỏ một khía cạnh nào của một nhiệm mà thôi, chứ không thể áp dụng cho hết mọi khía cạnh được. Thánh Linh được ví như là hồn, theo nghĩa là nguyên ủy, làm cho thân thể được sống động, chứ không phải theo nghĩa là mô hình của thân xác, và cần phải hợp với xác thì mới trở thành một chủ thể. Không thiếu hình ảnh khác để diễn tả sự hiện diện và tác động của Thánh Linh trong hội thánh. Chẳng hạn như Thánh Linh ngự trong hội thánh như là ở trong đền thờ. Một hình ảnh khác không kém phần sinh động mà cha Yves Kunga đã để ra là hơi thở. Trước đây không thiếu tác giả trình bày hội thánh do Chúa Kitô sáng lập, và sau đó Ngài lên trời trao chìa khóa Đức Trời cho Thánh Phêrô, nghĩa là giao hết mọi quyền hành trong của hội thánh cho Đức Kitô và các giám mục. Và để phản ứng lại bộ mặt cơ chế pháp lý của hội thánh, không thiếu người chủ trương rằng Thánh Linh mới thực sự là lãnh tụ của hội thánh. Thánh Linh thổi đâu tùy ý. Nói một cách khác, người ta muốn đối chọi hội thánh của Đức Kitô với hội thánh của Thánh Linh. Thế nhưng không có lý gì mà đối chọi như vậy, nhưng mà cần phải bổ túc trung hòa hai khía cạnh của một thực thể duy nhất. Hội thánh vừa là của Đức Kitô vừa là của Thánh Linh. Đức Kitô là lời và Thánh Linh là hơi thở. Nếu có hơi mà không có lời thì chỉ ú ớ, nhưng có lời mà hụt hơi thì cũng chẳng nói được. hội thánh cần có lời của Đức Kitô, cần có đạo lý, cần có thể chế. Nhưng mà các tín điều thể chế lễ nghi cần được Thánh Linh ban sức sinh động. Nói đúng ra, một hình ảnh trung thực về hội thánh cần được nhìn trong tương quan với ba ngôi Thiên Chúa. Hội thánh là dân của Thiên Chúa, thân thể của Đức Kitô, đền thờ của Thánh Linh. Sách Gia Thánh Công Giáo số 781-801. Một đoạn dân được kết hợp dựa theo khuôn mẫu hợp nhất giữa Cha, Con và Thánh Linh. Sách Gia Thánh Công Giáo số 810 trích dẫn Thánh Cipriano Tử Đạo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên Công giáo Maronite xa tránh thứ văn hóa tạm bợ và bề ngoài, tinh thần thế tục và sự tầm thường. Geneva, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cổ võ tham gia sáng kiến do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng, ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 2 tới đây. Baghdad, Đức Thượng phụ Công giáo Kande kêu gọi các tín hữu tránh cám dỗ, tìm kiếm thành công trần tục và nỗ lực kiến tạo bầu không khí sống chung và đối thoại với cộng đoàn Hồi giáo tại Iraq. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.